Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng Phần 1. Nguyên văn: Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký. Chủ giảng: Hòa thượng Thích Tịnh Không. Cư sĩ truyền tịnh chỉnh lý. Chuyển ngữ Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa. Bằng số 1. Giảng Kinh Duyên Khởi. Chư vị đại đức đồng tu, hôm nay nhân duyên thù thắng phi thường, nghi thức xuất gia của nhà Phật đều cử hành vào giờ ngọ. Sau khi nghi thức hoàn tất theo thông lệ là cúng Phật, nghi thức chúng ta cử hành hôm nay vào thời khắc này có ý nghĩa chẳng kém tầm thường, thật sự có quan hệ mật thiết phi thường với bản kinh này. Đức Thế Tôn đã giảng cho chúng ta một bộ kinh nói theo ngôn ngữ hiện đại, là từ 3.000 năm trước Ngài đã biết trước thời hiện tại. Hàng tại gia xuất gia dù tu học theo một pháp môn nào, hiển giáo, mật giáo, tông giáo, giáo hạ, cho đến tịnh độ, đều chẳng thể thành tựu. Nguyên nhân rốt cuộc là do đâu? Đức Di Lặc Bồ Tát từ bi phi thường, thay mặt chúng ta khải thịnh, mong Thế Tôn vì chúng ta chỉ dạy tường tận. Nếu như chúng ta thật sự có thể y chiếu theo lời răn dạy trong kinh này, chú tâm thể hội phản tỉnh, sửa lỗi đổi mới, quay đầu về bờ, được như thế thì pháp mình tu, hạnh mình hành, trong một đời quyết định được thành tựu. Đấy chính là nhân duyên giảng kinh lần này của chúng tôi. Do thời gian hữu hạn trong lần này, chúng tôi chỉ chọn lấy những điểm trọng yếu trong kinh văn để giới thiệu, xem nhiều lần sẽ hiểu được. Còn như những danh từ thuật ngữ thường được giảng tại giảng đường, chúng tôi đều tỉnh lược cả. Bảo tích, pháp bảo tích tập. Trước khi giảng kinh, trước hết sẽ giới thiệu đơn giản về bộ kinh này. Bản kinh này là một hội trong kinh Đại Bảo Tích. Vì thế trước hết chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược kinh Đại Bảo Tích. Ngẫu Ích Đại Sư nói, bắt đầu từ Hoa Nghiêm, kết thúc tại Đại Niết Bàn. Câu nói này là bao quát toàn bộ 49 năm giảng kinh thuyết pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Hết thảy pháp tạng Bồ Tát đều gọi là phương đẳng. Thế nên phạm vi của phương đẳng rộng phi thường. Phương là phương tiện. Trong nhà Phật thường nói, từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Hết thảy kinh pháp Đức Phật nói đều là pháp phương tiện. Chứ chân thật thuyết pháp chẳng thể nói ra. Luận về chân thật thường nói, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Bởi thế pháp gì nói ra được đều là pháp phương tiện cả. Đẳng là bình đẳng, ý nghĩa giống với chữ bình đẳng giác trong đề mục kinh Vô Lượng Thọ. Sở dĩ phương đẳng đại biểu toàn bộ Phật pháp là vì xưa kia Tổ Đức Đại Sư đem giáo pháp cả một đời của Đức Thế Tôn chia thành 5 thời kỳ. Phương đẳng thuộc thời kỳ thứ 3. Điều này có ý nghĩa đặc biệt. Nay trong pháp Đại Thừa chọn riêng những pháp thích hợp với đại cơ, gọi là Hoa Nghiêm Bộ. Vì thế đối tượng của kinh Hoa Nghiêm là người căn tánh thượng thượng thừa. 41 địa vị pháp thân đại sĩ nói trong kinh đó chính là đương cơ của Hoa Nghiêm. Còn thì dung thông không hữu, không hữu bất nhị, tánh tướng như một. Những pháp nói như thế thuộc về Bát Nhã Bộ. Ấy là do trí huệ chân thật mới có thể thấu rõ chân tướng sự thật. Khai quyền hiển tích là pháp Hoa. Hiện diệt bàn thường gọi là Niết Bàn Bộ. Duyên giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni đã hết, thị hiện nhập Niết Bàn. Di giáo tối hậu cảnh tỉnh chúng ta tu học, phải hạ thủ chỗ nào? những lời răn dạy ấy xếp vào bộ Niết Bàn. Đó là bốn giai đoạn của Pháp Đại Thừa. Kỳ dư dù hiển hay mật, hoặc đối tiểu hiển đại, trái với tiểu thừa gọi là Đại Thừa, hoặc giải khắp nhân quả, sự lý, hạnh vị, trí đoạn của chư Phật Bồ Tát. Hạnh là tu hành, vị là quả vị chứng đắc. Ví như 51 địa vị Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đều thuộc vào vị trí đoạn. Trí là trí huệ, đoạn là đoạn phiền não, đoạn vô minh. Nói đến đoạn phiền não thì nhất định phải khai trí huệ. Định chỉ có công năng khuất phục phiền não, chẳng thể đoạn nổi phiền não. Đấy đều là bộ phương đẳng. Do đó có thể biết là nội dung của phương đẳng lớn phi thường, chẳng giống như lời ngoa truyện trong đời nói thời phương đẳng chỉ gồm 8 năm. Đấy là lời giảng thông thường về năm thời thuyết giáo, ý nghĩa hạn hẹp phi thường. Chữ phương đẳng được giảng ở đây so ra chẳng giống với ý nghĩa được giảng trong tông Thiên Thai. Tôi giảng chữ phương đẳng này bao quát hết thảy kinh giáo Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm. Nhưng vì kinh Đại Bảo Tích thuộc bộ phương đẳng, nên trước hết tôi giới thiệu sơ lược qua ý nghĩa của phương đẳng. Kinh Đại Bảo Tích có 49 hội, gồm 77 phẩm. Mỗi một hội là một bộ kinh. Do đó có thể biết là bộ kinh Đại Bảo Tích này giống hệt như tụ tập các kinh tạo thành một bản hợp tuyển vậy. Nội dung kinh rất phong phú. Người phiên dịch bộ kinh này cũng chẳng phải là một người, mà do nhiều người phiên dịch. Vì thế các sư có vị phiên dịch một hội, cũng có vị phiên dịch hai ba hội. Trước đời Đường chưa có ai tập hợp các kinh này lại, nên chúng được lưu hành từng bộ riêng rẽ. Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông chúng ta cũng nằm trong kinh Đại Bảo Tích. Bản được phiên dịch vào thời Đường là hội thứ 5 của kinh Đại Bảo Tích, mang tên Vô Lượng Thọ Hội. Ngài Bồ Đề Lu Chi đến Trung Quốc vào thời Võ Tắc Thiên nhà Đường. Ngài thấy đại bộ phần kinh Đại Bảo Tích gần như đã được phiên dịch ra nhưng chưa hoàn chỉnh. Vì thế một lần nữa Ngài lại đem những chỗ người khác chú thích nhưng chưa phiên dịch, dịch toàn bộ ra. Cho nên Ngài dịch được 36 hội, gồm 39 quyển. Sau đó đem các bản dịch của những vị Pháp sư khác, gồm 23 hội, 81 quyển, gộp vào gạn lọc, tạo thành một bộ kinh Đại Bảo Tích hoàn chỉnh, tổng cộng 49 hội, 120 quyển. Hiện nay chúng ta có thể xem trong Đại Tạng Kinh, hình như ở Đài Loan này, cũng có bản lưu hành riêng. Đấy là toàn bộ kinh Đại Bảo Tích. Vì sao gọi là Bảo Tích? Có cách giải thích như sau. Pháp Bảo Tích Tập là Pháp Đại Thừa thâm diệu nên gọi là Bảo. 40 hội trong kinh này là 49 bộ kinh. Mỗi một bộ kinh đều thâm diệu chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, sánh ví với Bảo, vô lượng pháp môn gồm thâu trong đấy, cho nên gọi là tích. Tích nghĩa là tụ tập. Bảo Tích Kinh Luận quyển 1 chép. Bảo Tích Kinh Luận là sách chú giải kinh này, nhưng không còn toàn vẹn, chỉ có 4 quyển, ai chú giải cũng không biết, đã thất truyền. Nhưng lời luận được lưu trong Đại Tạng Kinh. Sách này giải thích đơn giản đề một kinh. Sách ấy viết: hết thảy các pháp sai biệt trong Pháp Bảo Đại Thừa, kinh này gom sạch nên gọi là Bảo Tích. Từ một câu này, chúng ta có thể hiểu được đại khái ý nghĩa của đề mục kinh này. Giới thiệu giản lược về phương đẳng và kinh Đại Bảo Tích thuộc phương đẳng bộ như thế. Giới thiệu sơ lược dịch giả, Ngài Bồ Đề Lu Chi. Vừa rồi giới thiệu người phiên dịch kinh rất nhiều, chúng tôi bất tất giới thiệu từng vị một. Chúng tôi chỉ giới thiệu riêng mình vị Tập Đại Thành là Ngài Bồ Đề Lưu Chi. Bồ Đề Lưu Chi là dịch âm tiếng Phạn, ở đây nói là giác ái. Phiên dịch thành tiếng Trung Quốc là giác ái. Bồ Đề là giác, Lưu Chi là ái, người Nam Thiên Trúc. Lúc ấy Ấn Độ được gọi là Thiên Trúc. Ngài là người Nam Ấn Độ, đến vào thời Đường Võ Hậu. Ngài đến Trung Quốc vào thời Đại Võ Tắc Thiên, dịch Tam Tạng Kinh. Ngài là Pháp Sư dịch Kinh. Sách Khai Quyên Thích Giáo Lục quyển 9 ghi: Thích Giáo Lục là một lục kinh điển Phật giáo. Trong một lục có lời giới thiệu đơn giản cho mỗi kinh. Sa Môn Bồ Đề Lưu Chi vốn tên là Đạt Ma Lưu Chi. Tên Ngài vốn là Đạt Ma Lưu Chi. Đạt Ma là Pháp, Lưu Chi nghĩa là hy hữu. Vì thế Ngài vốn có tên là Pháp Hy Hữu. Thiên Hậu đổi tên Ngài thành Bồ Đề Lưu Chi. Thiên Hậu là Võ Tắc Thiên. Đại khái bà Võ Tắc Thiên cho rằng ý nghĩa cái tên của Ngài không hay, nên dốc tâm huyết ra đổi tên cho Ngài, đổi thành Giác Ái. Tiếng Đường là Giác Ái, người Nam Ấn Độ. Tống Cao Tăng Lục quyển 3 ghi: Thích Bồ Đề Lưu Chi, người xứ Nam Thiên Trúc, thuộc dòng Tịnh Hạnh Bà La Môn, họ Ca Diếp. Nếu các vị muốn biết rõ chi tiết, hãy xem Tống Cao Tăng Truyện. Trong quyển 3 bộ Tống Cao Tăng Truyện có chép truyện Ngài. Giới thiệu đại lược bản kinh này. Tiếp đây tôi sẽ giảng về nội dung bản kinh, cũng chỉ giới thiệu đại lược. Kinh này thuộc quyển 91 và 92 của kinh Đại Bảo Tích. Vì thế kinh văn có hai quyển thượng và hạ. Quyển thượng là quyển 91, quyển hạ là quyển 92. Trong kinh Đại Bảo Tích ghi là: Phát Thắng Chí Nhạo Hội Đệ Nhị Thập Ngũ Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi Phụng Chiếu Dịch. Do đó chữ chiếu chỉ thánh chỉ của Võ Tắc Thiên. Sư tuân mạng lệnh của Hoàng đế mà phiên dịch. Sách Duyệt Tạng Trí Tân đem nội dung toàn kinh chia ra làm 15 đoạn. Duyệt Tạng Trí Tân là tác phẩm của Đại sư Ngẫu Ích. Ngẫu Ích Đại sư đem toàn bộ kinh này chia thành 15 đoạn. Nội dung mỗi đoạn được giới thiệu như dưới đây. Đoạn thứ nhất: Phật ở tại Lộc Uyển cùng 1.000 tỳ kheo, 500 Bồ Tát cùng nhóm. Đoạn trên đây thuộc về tự phần đi trước chánh tông phần. Phần này trong Duyệt Tạng Tri Tân không nhắc đến. Ở đây nhân vì giảng bộ kinh này, để tiện theo dõi chúng tôi thêm vào, lại chia kinh thành 3 phần lớn. Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai thuộc về tự phần. Đoạn thứ nhất là thông tự, đoạn thứ hai là phát khởi tự. Trong đoạn thứ hai có các Bồ Tát nghiệp chướng sâu nặng, nghi hoặc thoái chuyển. Di Lặc Bồ Tát an ủi khiến họ vui mừng. Vì thế đây là đầu mối để hiểu được bộ kinh này sẽ nói những gì. Đoạn này đối với người học Phật hiện thời của chúng ta trọng yếu phi thường. Chúng ta đích thật là các Bồ Tát ngu si nghiệp chướng sâu nặng đấy. Tất cả mọi người đã thọ Bồ Tát giới đều là Bồ Tát. Dẫu đã thọ Bồ Tát giới nhưng vẫn rất ngu si. Đó chính là điều kinh này nhắc đến. Đoạn thứ ba thuộc về chánh tông phần. Có 16 người theo lời khuyên đến chỗ Phật, thuận theo lời khuyên bảo của Bồ Tát Di Lặc. 16 người theo chân Di Lặc Bồ Tát đến gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thấy được Phật, họ rất hổ thẹn, thiện căn phát khởi, gieo mình xuống đất buồn khóc. Phật an ủi họ, bảo họ đứng dậy, thuật lại ác nghiệp phỉ báng pháp sư xưa kia của họ, nên họ nhiều đời nhiều kiếp chịu khổ. Tương lai khi nghiệp báo đó tận, nhất định sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do đấy có thể biết là bọn họ trong nhiều đời nhiều kiếp trước đã từng học qua pháp môn Tịnh Độ, đều niệm Đức Phật A Di Đà. Chỉ vì nghiệp chướng quá nặng nên chẳng thể vãng sanh ở trong lục đạo chịu hết nỗi khổ. Đoạn thứ tư, khi ấy các Bồ Tát liền phát 13 hoàn thể. Phật khen ngợi ứng khả: 16 vị Bồ Tát ấy thật là hy hữu, ít người được vậy. Bọn họ nghe Phật chỉ dạy bèn chơn chánh sám hối, hồi đầu sửa lỗi đổi mới, phát 13 hoàn thể. Đức Phật nghe xong rất khen ngợi họ. Đoạn thứ năm, nhân đấy Di Lặc Bồ Tát bèn hỏi trong đời mạt pháp: Bồ Tát thành tựu mấy pháp thì được an ổn độ thoát? Vấn đề này rất trọng yếu. Thời kỳ mạt pháp chính là thời đại của chúng ta. Hiện nay chúng ta nên thành tựu bao nhiêu pháp thì mới có thể an ổn thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly biển khổ sanh tử? Đoạn thứ sáu, Phật đáp: Dùng hai loại bốn pháp. Hai loại bốn pháp này, từng đoạn thứ sáu đến đoạn thứ bảy, trong loại thứ nhất chẳng tìm lỗi người khác là điều thứ nhất, cũng chẳng cử tội người là điều thứ hai. Lìa lời thô, keo kiệt, người ấy sẽ giải thoát. Trong thời kỳ mạt pháp, bốn điều này tối trọng yếu, nhất định phải tuân thủ, phải làm cho được. Phật nói bốn pháp ấy xong, lại nói ra bốn pháp khác, đó là đoạn thứ bảy: hãy bỏ sự biến nhát là điều thứ nhất, xa lìa các ồn náo là điều thứ hai, ưa thích chỗ náo nhiệt là điều chướng ngại rất lớn, tịch tỉnh thường truy túc. Vẫn giữ bốn pháp này, người ấy sẽ giải thoát. Đoạn này dạy chúng ta tu hành trong thời kỳ mạt pháp phải có đủ hai loại bốn pháp ấy, tức là đủ tám pháp mới có thể yên ổn tu học, đạt hiệu quả, đạt được mục tiêu tu học. Đoạn thứ tám, tiếp đó kinh dạy: lúc hành pháp thí, tâm không mong cầu sẽ thành 20 điều lợi, lại thành 20 điều lợi nữa. Hai thứ 20 điều lợi này cộng thành 40 thứ lợi ích. Phải dùng tâm không mong cầu để tu hành pháp bố thí mới có thể đạt được. Đoạn thứ 9 thuyết minh các lỗi lầm, ác nghiệp trong thời kỳ mạt pháp, hoàn toàn là nói về những hiện trạng xã hội cũng như tình trạng của bọn người tu hành chúng ta. Đọc xong đúng là rét buốt tận xương. Đức Thế Tôn cách xa chúng ta 3.000 năm. 3.000 năm trước Ngài đã thấy rõ ràng tình trạng tu hành hiện tại của chúng ta. Thật có thể nói là nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may. Đoạn thứ 10 nói về tướng trạng bất đồng giữa Huệ Hạnh Bồ Tát và Sơ Nghiệp Bồ Tát. Chữ Huệ Hạnh Bồ Tát này chúng ta phải hiểu rõ, nếu không hiểu được nhất định sẽ không học gì được cả. Thế nào là Huệ Hạnh? Khai mở trí huệ trong nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong Pháp Đại Thừa ta thường gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ mới là Huệ Hạnh Bồ Tát. Cũng như những bậc thường cũng được xưng tụng là phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Người như vậy mới là Huệ Hạnh Bồ Tát. nhưng vì những hành vi biểu hiện của huệ hạnh Bồ Tát rất đặc thù, chúng ta chẳng học đòi nổi. Nếu học theo, họ sanh lên trời, ta bị đọa địa ngục. Đối với điểm này, Đức Phật giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Đoạn thứ 12 thuyết minh: sơ nghiệp Bồ Tát phải nên quán sát cái họa lợi dưỡng. Sơ nghiệp là sơ học Bồ Tát. Chúng ta hiện đang thuộc giai đoạn này, nhất định phải hiểu rõ họa hại của lợi dưỡng. Chỉ cần vướng chút lợi dưỡng thì chẳng những đạo nghiệp chẳng thể thành tựu, mà nhất định còn bị nó lôi mình vào địa ngục A Tỳ. Học Phật chẳng thành Phật, ngược lại bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Đấy chẳng phải là điều Phật Bồ Tát mong trông thấy. Nhưng trong thời kỳ mạt pháp, người như vậy nhiều nhiều lắm lắm. Bởi vậy, đoạn kinh này thuyết minh họa hại của lợi dưỡng này rất dài. Đoạn thứ hai là: cũng nên quán sát ồn náo có 20 lỗi, lời lẽ thế gian có 20 lỗi. Đến phần sau tôi sẽ nói chi tiết cho quý vị. Ngủ nghe có 20 lỗi, các việc có 20 lỗi. Chữ các việc ở đây chỉ các thứ sự việc chẳng liên quan đến việc tu hành, hiện tại rất phổ biến vậy. Mọi người quên hẳn cả rồi. Bách Trưởng Đại Sư đã từng nói: Phật môn do vô sự mà hưng vượng. Đạo tràng thế nào là hưng vượng? Vô sự gọi là hưng vượng. Sự việc quá nhiều, hương quả tưng bừng, tín đồ quá đông. Đấy là tướng suy sập của Phật môn, chứ chẳng phải là tướng hưng thạnh. Vì sao vậy? Chẳng có ai thành tựu hết. Người tuy đông, nhưng không có một người nào khai ngộ, không ai chứng quả. Thậm chí không một ai có thể vãng sanh, thì thạnh vượng ở đâu? Chúng ta phải nhận thức rõ ràng điều này. Đoạn thứ 13 Phật dạy: chẳng tu các hạnh, chẳng đoạn phiền não, chẳng tập thiền tục, chẳng cầu đa văn, thì chẳng phải là người xuất gia. Đây là xuất gia chỉ có hình thức, chứ thật sự ra chư Phật Như Lai chẳng thừa nhận cái ấy là đệ tử xuất gia. Đoạn thứ 14 thuyết minh hy luận có 20 lỗi họa. Cuối phần chánh tông thuyết minh phát 10 thứ tâm, có thể sanh về thế giới cực lạc. Vì thế tối hậu bộ kinh này cũng dẫn dắt về cực lạc. Chúng ta mong quyết định được sanh về tịnh độ của Đức Di Đà trong một đời này, nên đối với chúng ta bộ kinh này cũng trọng yếu phi thường. Cuối cùng, đoạn thứ 16 là phần lưu thông. Trong sách Duyệt Tạng Tri Tân của Ngẫu Ích Đại Sư chỉ giảng đến đoạn thứ 15. Sau đấy là có một đoạn là phần lưu thông của kinh này. Trên đây tôi đã nói cho quý vị biết sơ lược đại ý kinh này. Lược giảng kinh văn. Tự phần: Phật tại Lộc Uyển, 500 tỳ kheo, 500 Bồ Tát cùng nhóm. Chánh kinh: Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Ba Ly Nại Thành, tiên nhân trụ xứ, thi Lộc Uyển Trung. Tôi nghe như thế này: một thời Đức Phật tại thành Ba Ly Nại, ngự trong Lộc Uyển, là chỗ trú của tiên nhân. Đây là năm thứ thành tựu đầu trong lục chủng thành tựu. Tôi nghĩ chúng ta có thể tỉnh lược. Ở đây xứ sở là Lộc Giả Uyển, một nơi thường được nhắc đến. Tôi nghĩ trong số các vị đồng tu chúng ta cũng có một vài vị đã đến thăm Ấn Độ, đến Ấn Độ triều Thánh. Nếu vị đã đến thăm các danh thắng cổ tích Phật giáo, vườn Lộc Giả là một địa điểm trọng yếu. Ban sơ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật độ 5 vị tỳ kheo ngay tại ấy. Sau này chỗ ấy kiết lập thành Tịnh Xá. Phật cũng giảng khá nhiều kinh điển tại nơi ấy. Chánh kinh: Dự đại tỳ kheo, mãn túc thiên nhân, phụng hữu ngũ bách chư Bồ Tát chúng, cùng chúng đại tỳ kheo đủ cả 1.000 vị, lại có 500 vị Bồ Tát ở đây chúng thành tựu. Lúc ấy tham gia pháp hội có 1.500 người. Có các Bồ Tát nghiệp chướng sâu nặng, đầy dẫy hạnh bất thiện, nghi hoặc thoái chuyển. Di Lặc Bồ Tát an ủi, khiến họ vui mừng. Đây là đoạn thứ hai, chính là phát khởi tự của kinh này. Chánh kinh: Thị thời chúng trung đa hữu Bồ Tát, lúc ấy trong chúng có nhiều vị Bồ Tát. Câu này nói về đa số trong 500 vị Bồ Tát. Do vậy biết rằng những vị Bồ Tát ấy chẳng phải là tầm thường, họ đa phần là cổ Phật tái lai. Cố ý thị hiện như thế nhằm tạo cơ hội cho Di Lặc Bồ Tát đến thỉnh pháp để Thích Ca Mâu Ni Phật răn dạy chúng ta. Những lỗi các ngài phạm chính là những lỗi bọn người hiện tại chúng ta đang phạm. Các vị chỉ đến biểu diễn, lòng từ bi đến mức cùng cực vậy. Bọn họ mắc những lỗi lầm gì? Chánh kinh: Nghiệp chướng trồng trọng, chư căn ám độn. Nghiệp chướng sâu nặng, các căn ám độn. Câu này là lời thuật tổng quát. Nói gọn một câu là nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp là gì? Nói theo ngôn ngữ hiện đại, nghiệp là hoạt động, tạo tác. Hoạt động ấy chướng ngại trí huệ đức năng sẵn có của tự tánh, nên gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng ấy rất sâu rất nặng, cho nên trí tuệ đức năng của chúng ta chẳng hiện ra được. Trong câu các căn ám độn, chữ các căn chỉ sáu căn. Sáu căn chẳng thông minh, mắt tuy vẫn có thể thấy nhưng lắm việc nhìn lầm, tai tuy vẫn có thể nghe nhưng ý nghĩa đúng đắn chẳng nghe ra. Nhóm chữ này chỉ căn tánh chẳng lanh lợi. Tiếp theo đây kinh nói 12 câu. 12 câu này là nội dung của bản kinh này. Ở phần sau, với mỗi một điều Phật sẽ giảng tường tận cho chúng ta. Điều thứ nhất là chánh kinh: Thiện pháp vi thiểu, thiện pháp ít ỏi. Thế nào là thiện căn? Thiện căn pháp thế gian không tham, không sân, không si. Chúng ta hãy nghĩ xem là mình có hay không có thiện căn. Nếu như chúng ta tham sân si đầy đủ cả thì căn bản là chúng ta không có thiện căn. Bọn họ vẫn có thiện căn nhưng thiện căn ít ỏi. Chúng ta không có thiện căn, làm sao biết vậy? Thiện căn của Bồ Tát là tinh tấn, còn chúng ta mỗi ngày càng giải đãi biến nhát tán loạn. Chánh kinh: Háo ư hội náo, ưa nơi náo nhiệt. Ở đây hội là hôn hội, chúng ta thường nói là hồ đồ. Hội náo nghĩa là ồn ào lộn xộn. Các vị có biết nơi nào là ồn náo lộn xộn chăng? Chính là những chỗ ăn chơi có khá nhiều trong xã hội hiện nay. Ca xứng khiêu vũ, đấy là những chỗ ồn náo lộn xộn. Bọn họ ưa thích những chỗ ấy. Chánh kinh: Đàm thuyết thế sự, bàn nói thế sự. Đây là câu thứ ba. Phạm vi bao quát của thế sự rất rộng. Trong thế sự có cả tà lẫn chánh. Thế nào là chánh? Những điều Khổng Tử, Mạnh Tử nói là chánh, đều là thế sự cả. thế sự bất hảo, thế sự chẳng thể thoát tam giới. Quý vị phải hiểu rằng mục tiêu của Phật pháp là dạy chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới. Vì thế sự giáo dục của Nho giáo dẫu tốt có thể giúp chúng ta đạt được thân người, thậm chí giúp chúng ta sanh thiên, nhưng chẳng thể giúp chúng ta liễu sanh tử, thoát tam giới. Thế sự là gì? Là mọi việc trong lục đạo. Vui vẻ bàn nói những chuyện ấy. Ngày nay người ngoại quốc bàn đến khoa học kỹ thuật cũng là thế sự. Họ luận đến chuyện vượt ngoài hư không, nhưng ngoài hư không vẫn là trong luân hồi lục đạo, vẫn chưa vượt thoát luân hồi lục đạo. Thế sự có chánh có tà. Tà là đọa ba ác đạo, chánh là ba thiện đạo. Điều thứ tư là ưa thích ngủ nghỉ, ham ngủ. Điều thứ năm là chánh kinh, đa chư hí luận, lắm điều hí luận. Phạm vi của hí luận cũng rộng rãi phi thường, nhưng thông thường chúng ta nói giỡn chơi đều gọi là hí luận. Chánh kinh, quản doanh chúng vụ, rộng lo liệu các việc. Trong xã hội hiện nay, hiện tượng này rất nhiều. Doanh là kinh doanh, vụ là sự vụ, quản là nhiều. Tôi vừa mới nhắc qua, Bách Trượng Thiền Sư từng nói, Phật môn lấy vô sự làm hưng vượng, há nên đa sự. Thế nào là đa sự? Nêu một thí dụ phổ biến để nói pháp hội là đa sự, huống gì những chuyện khác. Điều này trong phần sau Đức Phật sẽ giảng rộng. Quý vị nhất định phải hiểu sâu xa ý Phật. Tu học Phật pháp là gì? Đề mục kinh Vô Lượng Thọ đã cho chúng ta biết thanh tịnh bình đẳng giác. Làm nhiều việc quá thì tâm làm sao thanh tịnh được? Thù tạc quá nhiều chẳng thể thanh tịnh được. Sự vụ quá nhiều chẳng thể bình đẳng được. Mỗi ngày từ sáng đến tối mê hoặc điên đảo, làm sao có thể giác ngộ cho được? Đấy chính là lỗi hại của việc quản danh chúng vụ. Đấy là câu thứ bảy. Chánh kinh, chủng chủng tham trước, tham chấp các thứ. Câu này phạm vi rất lớn. Tiến tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần, buông xuống chẳng được. Đây là câu thứ tám. Chánh kinh, vi sở bất ưng, làm điều chẳng nên làm. Những điều họ làm đều là điều chẳng nên làm. Đây là điều Phật chẳng cho phép. Họ cứ nhiều phen tạo tác. Đấy là câu thứ 9. Chánh kinh, vọng thất chánh niệm, hư vọng mất chánh niệm. Vọng là hư vọng, suốt ngày hư vọng nên chánh niệm bị mất. Đây là câu thứ 10. Chánh kinh, tu tập tà huệ, như trong nhà Phật bảo là thế trí biện thông, chẳng phải là chân trí huệ. Đây là câu thứ 11. Chánh kinh, hạ liệt tinh cần, siêng gắn hèn kém. Bọn họ cũng rất nỗ lực, một ngày từ sáng đến tối chẳng nghỉ ngơi, dù bận vẫn vui. Bận biểu những gì? Bận biểu với sự nghiệp tam độ. Chữ hạ chỉ ba ác đạo, chẳng phải là ba thiện đạo. Hạ liệt nghĩa là gì? Vướng tham sân si, tranh giành đoạt lợi. Bọn họ dũng mãnh tinh tấn làm những việc như thế. Câu cuối cùng là chánh kinh, hành mê hoặc hạnh, làm hạnh mê hoặc. Đây là hiện tượng bao gồm cả tại gia lẫn xuất gia trong cửa Phật vào thời mạt pháp này. Nếu như chúng ta thật sự chăm chú phản tỉnh, sẽ thấy là nếu mắc căn bệnh này, thì bất luận đa tu học pháp môn nào cũng đều chẳng thể thành tựu, niệm Phật cũng chẳng thể vãng sanh. Điều kiện để vãng sanh là tâm phải thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, Tây phương thế giới là tịnh độ, chẳng phải là uế độ. Vì thế tâm chẳng thanh tịnh, làm sao vãng sanh được? Mê hoặc là chẳng thanh tịnh, chẳng ưng hợp với tịnh độ. Tụng kinh cho nhiều, niệm Phật cho lắm, thì cũng như lời cổ nhân nói, long hầu rách họng vẫn uổng công. Chỉ có thể kết duyên lành với tịnh độ, chứ chẳng thể vãng sanh ngay trong một đời. Sự việc như vậy có gì là lạ? Chẳng biết là trong đời quá khứ, chúng ta đã làm như thế bao nhiêu lần. Chúng ta có nhân duyên rất sâu xa với Tây phương tịnh độ, vì sao chẳng thành tựu? Nói chung là vì phạm phải những lỗi lầm ấy. Đời đời kiếp kiếp quá khứ phạm phải những lỗi lầm ấy, nên niệm Phật mà chẳng thể vãng sanh. Đời này gặp được bản kinh này, đấy là nhân duyên hy hữu. Thử nghĩ nếu lại phạm những lỗi lầm ấy, thì một đời này ắt phải luống uổng. Nếu quả thật có thể thường tích cực phản tỉnh, sửa lỗi đổi mới, quay đầu là bờ, thì trong một đời này chúng ta quyết định sẽ thành tựu. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát tại ư hội chung, kiến chư Bồ Tát cụ túc như thị bất thiện chư hạnh. Lúc bấy giờ, Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong hội, thấy các Bồ Tát đầy đủ các hạnh bất thiện như thế. Cửu túc, 12 điều vừa nhắc đến ở phần trên, đều phạm đủ cả, phạm toàn bộ. Ngài Di Lặc thấy các Bồ Tát ấy có nhiều lầm lỗi như thế. Chánh kinh: Tác thị niệm ngôn. Nghĩ như thế này, trong tâm Ngài suy nghĩ. Chánh kinh: Thử chư Bồ Tát ư vô thượng Bồ Đề, viên mãn đạo phần, giai dĩ thoái chuyển. Các vị Bồ Tát này đối với vô thượng Bồ Đề, viên mãn đạo phần, đều đã lui sụp. Cổ nhân thường nói, người sơ phát tâm thành Phật có dư. Sơ phát tâm đều là phát thiện tâm, hảo tâm. Do nghiệp chướng sâu nặng, các căn ám độn, nên rất dễ bị thoái chuyển, rất dễ bị mê hoặc. Đặc biệt là mê hoặc bởi danh tiếng, lợi dưỡng. Người sơ phát tâm xuất gia, không có ai cúng dường họ, cuộc sống rất thanh bần khổ sở, đạo tâm rất kiên định. Tu hành được mấy năm, có chút ít thành tựu, danh tiếng lợi dưỡng đưa tới, kẻ ấy lại bị đọa lạc. Trong có phiền não, ngoài có dụ hoặc, làm sao không đọa lạc cho được? Vì thế đối với vô thượng Bồ Đề bèn thối chuyển. Di Lặc Bồ Tát thấy xong bèn khởi tâm từ bi. Chánh kinh: Ngã kim đương linh thị chư Bồ Tát giác ngộ khai hiểu, sanh hoan hỷ tâm. Nay ta nên làm cho các Bồ Tát này giác ngộ hiểu biết, sanh lòng hoan hỷ. Di Lặc Bồ Tát đến giúp đỡ các Bồ Tát ngu si ấy. Ở đây chúng ta phải chú ý, thế nào là đại từ đại bi, thế nào gọi là cứu tế bần khổ. Người tu hành không có đạo, ấy là bần. Người tu hành vẫn phạm những lỗi lầm y như cũ, thật là khổ. Ở đây Di Lặc Bồ Tát hành từ bi cứu tế, Ngài cứu tế các Bồ Tát điên đảo mê hoặc đó, bảo họ giác ngộ khai hiểu, nghĩa là phá mê khai ngộ, giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, là đại từ đại bi, là chơn chánh cứu tế. Chánh kinh: Tác thị niệm dĩ. Nghĩ như vậy xong, Di Lặc Bồ Tát khởi lên ý niệm ấy xong. Chánh kinh: Tức ư bô thời, tùng thiền định khởi. Liền sau giờ ngọ, từ thiền định dậy. Bô thời là sau ngọ. Sau khi dùng ngọ trai xong, Ngài từ thiền định xuất. Chánh kinh: Vãng đáo kỳ sở, cộng tương úy vấn, phủng dĩ chủng chủng nhu nhuyết ngôn từ, vì thuyết pháp yếu linh kỳ hoan hỷ. Đến chỗ bọn họ cùng nhau an ủi thăm hỏi, lại dùng lời lẽ mềm mỏng nói pháp yếu, khiến họ hoan hỷ. Đích thật là Di Lặc Bồ Tát rất có trí tuệ. Nói theo cách chúng ta ngày nay là trí tuệ cao độ. Ngài chẳng trách móc bọn họ, mà đến an ủi họ, lời lẽ nhu hòa, dịu dàng an ủi họ, khiến họ sanh lòng vui mừng, sanh hảo cảm đối với Bồ Tát. Phải dùng cách khéo như vậy để họ tiếp thọ lời dẫn dụ của Ngài. Chánh kinh: Nhân cáo chi viết, chư nhân giả. Nhân đó bảo rằng: Này các nhân giả. Chư nhân giả là tiếng tôn xưng bọn họ. Chánh kinh: Vân hà nhữ đẳng ư vô thượng bồ đề, viên mãn đạo phần nhi đắc tăng trưởng, bất thối chuyển gia. Các vị làm thế nào để đối với vô thượng bồ đề viên mãn đạo phần được tăng trưởng, chẳng thối chuyển vậy? Lời hỏi rất khéo. Chẳng trách móc họ phạm lỗi lầm, chẳng trách họ thối chuyển. Trái lại, Ngài hỏi: Đối với vô thượng bồ đề viên mãn đạo phần, các vị có phương pháp nào làm cho nó tăng trưởng chẳng thối chuyển hay chăng? Chúng ta phải học tập điểm này. Bình thường đối với người, đối với sự, đối với vật, phải nói năng thế nào để thật sự giúp người giác ngộ, giúp người sửa lỗi đổi mới? Chẳng dùng lời lẽ trách móc, mà dùng những lời quan hồi, thương yêu, che chở, dùng phương pháp dẫn dụ khơi gợi. Ở đây ta mới thấy chỗ cao minh của Di Lặc Bồ Tát. Vì thế lúc bọn họ nghe Ngài nói đều rất hoan hỷ vui vẻ trò chuyện với Ngài. Các vị xem nhé. Chánh kinh: Thị chư Bồ Tát đồng thanh bạch ngôn: Tôn giả ngã đẳng kim ư vô thượng bồ đề viên mãn đạo phần, vô phụng tăng trưởng, duy hữu thói chuyển. Các vị Bồ Tát ấy đồng thanh thưa rằng: Thưa tôn giả, chúng tôi nay với vô thượng bồ đề viên mãn đạo phần chẳng còn tăng trưởng, chỉ có thói chuyển. Những người ấy đều thưa thật: Đối với vô thượng bồ đề chúng tôi không tăng trưởng, ngày càng lui sụp. Chánh kinh: Hà dĩ cố? Vì sao vậy? Vì sao chúng tôi ngày càng lui sụp? Chánh kinh: Ngã tâm thường vị, nghi hoặc sở phú. Tâm tôi thường bị nghi hoặc che phủ. Tham sân si mạn nghi, nghi là phiền não trọng đại đối với Bồ Tát, là chướng ngại nghiêm trọng đối với việc tu học. Bọn họ có nghi, có hoặc, hoặc là mê hoặc. Thank you. chánh kinh, ư vô thượng bồ đề bất năng giải liễu. Đối với vô thượng bồ đề chẳng thể hiểu rõ. Câu này ý nói bọn họ nghiệp chướng sâu nặng, tuy thường nghe Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, nghe xong chẳng hiểu rõ chi mấy, chẳng những không thể liễu giải, còn lắm phen nghe lầm lời Phật dạy, hiểu lầm ý nghĩa. Lúc chúng ta khai kinh kệ, niệm nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, bọn họ hiểu lầm ý nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu cong quẹo ý nghĩa lý chân thật của Đức Như Lai. Ấy là tướng nghiệp chướng sâu nặng. Tiếp theo đây các vị nói rất rõ. Chánh kinh: Vân hà ngã đẳng đương tác Phật gia, bất tác Phật gia. Vậy thì chúng tôi sẽ thành Phật ư, chẳng thành Phật ư? Đây là nói lên một thí dụ cụ thể để minh họa. Bọn họ thường hoài nghi, học Phật là tốt hay chẳng học Phật là tốt, thành Phật là tốt hay chẳng thành Phật là tốt, thường có vấn đề như thế. Đó là hoài nghi thiện pháp. Chánh kinh: Ưa đọa lạc pháp diệt bất năng liễu, với pháp đọa lạc cũng chẳng rõ được. Tam đồ lục đạo gieo thiện nhân được thiện quả, tạo ác nghiệp nhất định phải thọ ác báo. Phật cũng đã giảng rất rõ ràng, nhưng họ đối với điều ấy vẫn nghi hoặc. Chánh kinh: Vân hà ngã đẳng đương đọa lạc gia, bất đọa lạc gia. Vậy thì chúng tôi sẽ đọa lạc ư, chẳng đọa lạc ư? Chúng tôi có bị đọa lạc hay chăng? Đọa lạc thật sự hay là chẳng đọa lạc giả? Những nghi vấn ấy thường xuyên hiện hữu. Chánh kinh: Dĩ thị nhân duyên thiện pháp dục sanh, thường vị nghi hoặc chi sở truyền phú. Bởi nhân duyên ấy, thiện pháp sắp sanh thường bị nghi hoặc ràng buộc che phủ. Lẽ đương nhiên là trong bất cứ thời đại nào, bất cứ cá nhân nào, chẳng thể không có lấy một thiện niệm. Hết thảy chúng sanh đều là thiện ác hỗn tạp, có lúc thiện nhiều ác ít, lại có lúc ác nhiều thiện ít, nên mới hình thành lục đạo và mười pháp giới. Bọn họ sanh thiện niệm, nhưng chỉ vì nghi hoặc, nên lúc hoài nghi thì thiện chẳng thể hình thành. Lúc đó rất dễ thói chuyện. Những vị Bồ Tát này đều rất thành thật, rất khó có. Nói theo ngôn ngữ hiện nay là bọn họ còn tự biết rõ mình, vẫn kể là chưa lầm lạc. Dù có phạm lỗi lầm, vẫn còn có thể cứu. Vì thế Di Lặc Bồ Tát đến cứu bọn họ. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi cáo chi viết: Chư nhân giả khả cộng vãng nghệ Như Lai, ứng cúng chánh biến tri sở, nhi bị Như Lai nhất thiết tri giả, nhất thiết kiến giả, cụ túc thành tựu vô chướng ngại trí, giải thoát tri kiến, dĩ phương tiện lực, thiện tri nhất thiết chúng sanh sở hạnh, đương vị chư đẳng tùy kỳ canh tánh, chủng chủng thiết pháp. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bảo họ rằng: Các nhân giả nên cùng đến chỗ Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Đức Như Lai là bậc biết hết thảy, bậc thấy hết thảy, thành tựu đầy đủ trí vô chướng ngại, giải thoát tri kiến, dùng sức phương tiện khéo biết sở hạnh của hết thảy chúng sanh. Ngài sẽ vì các ông thuyết pháp các thứ tùy theo căn tánh. Đây cũng là điểm cao minh của Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát chẳng thể thuyết kinh giảng pháp cho họ ư? Đương nhiên là có thể. Vì sao Di Lặc Bồ Tát chẳng thuyết pháp? Bởi vì họ thuộc vào địa vị Bồ Tát. chưa, chắc bọn họ đã tin tưởng vào lời giảng thuyết kinh của Ngài. Vì thế Di Lặc Bồ Tát giới thiệu: chúng ta đi gặp Phật, mọi người nghe đến Phật đương nhiên chẳng dị nghị. Chúng ta cùng nhau đi đến chỗ Phật. Như Lai ứng cúng chánh biến tri là ba thứ trong 10 danh hiệu của Đức Như Lai. Chúng tôi cũng không giải thích chi tiết. Câu Nhi Bỉ Như Lai, nhất thiết tri giả, nhất thiết kiến giả, là lời tán thán trí huệ đức năng của Phật. Không chi chẳng biết, không gì chẳng thể. Ý nói quả vị Phật là thành tựu đầy đủ, chẳng có một mảy gì thiếu khuyết. Trí huệ Phật đầy đủ viên mãn, Phật tự tại viên mãn. Hơn nữa phương pháp của Phật hay khéo phi thường, dùng sức phương tiện dạy dỗ chúng sanh khế cơ khế lý. Trước hết nói thành tựu đầy đủ trí vô chướng ngại, giải thoát tri kiến. Đó là lý Phật thuyết pháp khế lý. Lại nói khéo biết sở hạnh của hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh đời đời kiếp kiếp đã tạo nhân gì, thọ quả báo gì, Phật đều biết cả. Vì thế thuyết pháp bèn khế cơ. Bọn họ đến gặp Phật, nhất định Đức Phật sẽ tùy theo căn tánh của mỗi người mà thuyết pháp các thứ. Ấy là khế cơ khế lý. Kinh văn chia làm 3 phần. Phần phát khởi đến đây là hết. Đó là một đoạn lớn. Dưới đây là phần mở đầu, phần chánh tông của kinh. Phải nên đơn khởi một hạnh. Bản kinh hiện thời tôi bảo thầy Ngộ Quảng sao từ bản Tần Già Tạng ra, rồi lại dựa theo Đại Chánh Tạng phân thành đoạn. Tiêu chuẩn phân đoạn trong Đại Chánh Tạng có rất nhiều vấn đề. Quý vị cứ xem kinh văn thì thấy ngay. Quý vị xem kỹ thì thấy 4 chữ là một câu, cho nên đọc tụng chẳng khó. Chánh tông phần: có 16 vị Bồ Tát nghe theo lời khuyên đến chỗ Phật, gieo mình xuống đất buông khóc. Phật an ủi bảo họ đứng dậy, lại nói lỗi xưa: ác nghiệp phỉ báng pháp sư, thọ nhiều nỗi khổ, sao về cũng sẽ được vãng sanh thế giới cực lạc. Chánh kinh: thị thời ngũ bách chúng trung, hữu thập lục Bồ Tát giữ Di Lặc Bồ Tát vãng nghệ Phật sở, ngũ thể đầu địa đảnh lễ Phật túc, bỉ cảm lưu lệ bất năng tự khởi, Di Lặc Bồ Tát tu kính dị tất, thoái tọa nhất diện. Lúc ấy trong số 500 người có 16 Bồ Tát cùng Di Lặc Bồ Tát đi đến chỗ Phật, năm vóc gieo xuống đất đảnh lễ dưới chân Phật, bi cảm ứa lệ chẳng thể tự đứng lên. Di Lặc Bồ Tát kính lễ xong xuôi, lui ra ngồi một phía. Đương thời trong hội có 500 vị Bồ Tát, trong 500 vị chỉ có 16 vị nghe Di Lặc Bồ Tát bảo xong, theo Di Lặc Bồ Tát đi gặp Thích Ca Mâu Ni Phật. Những vị Bồ Tát vừa thuộc lỗi mình ấy đều là đại quyền thị hiện. Khi Di Lặc Bồ Tát đem những vị ấy đến trước Đức Thế Tôn, sau khi hành lễ hoàn tất bèn lui ra ngồi. Chánh kinh: nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ngôn: chư thiện nam tử, nhữ ương đương khởi, vật phục bi hiệu, sanh đại nhiệt não. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các Bồ Tát rằng: các thiện nam tử, các ông hãy đứng lên, đừng có buông khóc sanh nhiệt não lớn. Sau khi chí tâm đảnh lễ, Di Lặc Bồ Tát ngồi lui qua một bên. 16 vị Bồ Tát ấy quỳ mọp dưới đất chẳng đứng lên, sám hối như vậy rất khó ai hơn. Vì thế Đức Phật thấy tình trạng họ như thế bèn an ủi họ, bảo bọn họ chớ nên bi thương, cũng đừng có buồn khổ. Ở đây có một điểm thường thức, nhân tiện bảo cho các vị luôn. Nếu như trong phần chánh tâm bắt đầu bằng câu nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát, thì trong tựa kinh có thể thêm chữ Phật thuyết. Thành ra Phật thuyết phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh. Cũng như nếu câu thứ nhất của phần chánh tông là Phật nói, thì thông thường trên tựa đề kinh để thêm chữ Phật thuyết. Nếu câu thứ nhất chẳng phải là Phật thuyết thì tựa đề chẳng thêm chữ Phật thuyết. Bởi thế quả thật ở đây phần chánh tông bắt đầu bằng nhĩ thời ngũ bách chúng trung hữu thập lục Bồ Tát, nên không thêm chữ Phật thuyết. Đây là một điểm thường thức. Từ rày các vị xem kinh điển, thấy kinh thì đề Phật thuyết, có kinh chẳng đề. Tựa kinh không thêm chữ Phật thuyết, bạn bèn gạn là không phải là do Phật nói sao? Vẫn là do Phật nói. Thêm chữ Phật thuyết hay không là do câu thứ nhất của phần chánh tông có hay không có chữ Phật thuyết. Phần khai thị của Phật ở đoạn sau trọng yếu phi thường. Chúng ta phải nên cảnh tỉnh kinh sợ. Chánh kinh: ngữ ư vãng tích tạo tác ác nghiệp, ông trong xưa kia gây tạo nghiệp ác. Câu này là lời nói chung. Trong đời quá khứ, các vị tạo ác nghiệp rất nặng. Ác nghiệp gì vậy? Chánh kinh: ư chư chúng sanh dĩ xứng duyệt tâm, đối với các chúng sanh dùng lòng vui sướng. Sướng duyệt tâm là rất thống khoái, rất sung sướng. Làm chuyện gì vậy? Chánh kinh: sân mạ hủy nhục, chướng nhạo tổn hại, nói chửi hủy nhục, gây chướng ngại phiền não tổn hại. Làm đến tám việc, đối với chúng sanh bọn họ chửi người, chửi người thật khoái trán, gây tạo ác nghiệp như thế đó. Chánh kinh: tùy tự phân biệt, theo ý mình phân biệt, chấp theo tri kiến phân biệt của chính mình, nói theo tiếng bây giờ là làm việc theo cảm tình, làm chuyện càng bướng, chẳng đếm xỉa đạo lý. Chánh kinh: bất năng liễu tri nghiệp báo sai biệt, chẳng thể biết rõ nghiệp báo sai khác. Lúc tạo những việc ác ấy, bọn họ chẳng biết những nghiệp ấy ắt có quả báo. Chánh kinh: thị cố nhữ đẳng kim vị nghiệp chướng chi sở truyền phú, vì thế các ông nay bị nghiệp chướng ràng buộc che phủ. Hiện tại dù bọn họ nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, nhưng chẳng hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai. Đó là vì bị nghiệp chướng ràng buộc che lấp. Chánh kinh: thời chư Bồ Tát văn thị ngữ dĩ, tùng địa nhi khởi, thiên đảng hữu kiên, hữu tất trước địa, hiệp chưởng cung kính, nhi bạch Phật ngôn. Thiện tai Thế Tôn, nguyện vị ngã đẳng thuyết thử nghiệp chướng, ngã đẳng tri tội, đương tự điều phục, ngã tùng kim nhật, cánh bất cảm tác. Khi ấy các Bồ Tát nghe lời ấy xong, từ dưới đất đứng lên, trật áo vai phải, gối phải đặt sát đất, chắp tay cung kính bèn bạch Phật rằng: lành thay thưa Thế Tôn, xin vì chúng con nói nghiệp chướng ấy, chúng con biết tội sẽ tự điều phục, con từ hôm nay chẳng dám làm nữa. Những điều nói trong đoạn này thật là khó có phi thường hy hữu. Chịu sửa lỗi, chịu đổi mới, người như vị cứu được. Có tàm có quý, cầu Phật chỉ dạy rành rẽ những ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, khiến ngày nay gặp phải những chướng nạn như thế. Biết tội lỗi ấy, bọn họ còn có thể sửa lỗi đổi mới. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tẩy tâm dịch hạnh, rửa lòng đổi hạnh. Từ nay trở đi chẳng dám trái phạm. Chánh kinh: dĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ngôn. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các Bồ Tát rằng: Phật giảng cho 16 vị Bồ Tát nghe. Chánh kinh: thiện nam tử, Nhữ Tằng Vãng Tích, Ưu Câu Lưu Tôn Phật Như Lai Pháp Trung, Xuất Gia Vi Đạo. Thiện nam tử, các ông từ trong xưa kia, ở trong pháp của Đức Câu Lưu Tôn Phật Như Lai xuất gia tu đạo. Thời gian ấy rất lâu, Câu Lưu Tôn Phật vị Phật thứ nhất của hiền kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ bốn. Thời gian ấy dài lâu, trong thời Đức Phật Câu Lưu Tôn, bọn họ xuất gia tu hành. Câu Lưu Tôn là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc là Sở Ưng Đoạn, cái đáng nên đoạn. Phiền não là cái đáng nên đoạn, vô minh là cái đáng nên đoạn. Những gì đáng đoạn Ngài đều đoạn sạch. Ý nghĩa của danh hiệu Ngài là vậy. Chánh kinh: tự thị đa văn, tu trì tịnh giới. Tự cậy đa văn, tu trì tịnh giới. Có thể thấy là hạng người này thông minh và rất có trí tuệ, nghe kinh rất nhiều. Bọn họ cậy mình đã nghe nhiều kinh, lại tự cho là mình giới luật rất thanh tịnh. Như vậy cũng chẳng lầm, tu hành cũng tốt. Nghiệp chướng là do đâu? Phần kế tiếp nói: chánh kinh, thường hoài kêu ngạo, ngạo vật chi tâm. Thường ôm lòng kêu mạng, ngạo nghệ phóng dật. Bệnh phát từ đây. Đối với người tỏ vẻ kêu ngạo, nói theo ngôn ngữ bây giờ là đáng nên kêu ngạo. Bệnh của Bồ Tát là ở chỗ này. Các vị xem, họ đa văn vốn là rất tốt, đáng nên kêu ngạo. Giới luật thanh tịnh rất hay, đáng nên kêu ngạo. Đáng nên kêu ngạo là xong rồi. Bây giờ quý vị có điểm sở trường nào người khác chẳng bằng được mình? Quý vị có thấy đáng nên kêu ngạo hay không? Nếu như quý vị cũng thấy đáng nên kêu ngạo, thì hãy nhớ kỹ đoạn kinh văn này để coi quý vị có còn nên kêu ngạo hay là không. Mạn là ngạo mạn, vật là phóng dật, tức là rất tùy tiện. Chánh kinh, hữu hành đầu đà, thiểu dục tri túc. Lại hành đầu đà, ít ham biết đủ. Điều này lại càng khó được. Đầu đà là khổ hạnh. Lúc bọn họ tu hành từng đã tu khổ hạnh, thiểu dục tri túc khó được phi thường. Chánh kinh, ư thị công đức phục sanh chấp trước. Với công đức này lại sanh chấp trước. Bệnh họ nổi lên rồi, chấp tướng cũng là vướng phải kiêu ngạo. Người khác tu hành đều chẳng bằng họ, bọn họ được tín đồ tại gia cung kính cúng dường như thế. Ý nghĩa đoạn này rất sâu rất rộng, quý vị phải rất lắng ròng, rất chú tâm thể hội. Chẳng nên đọc sơ sài lướt qua đoạn kinh này. Đoạn dưới Đức Phật nói cụ thể về sự tướng gây tạo ác nghiệp. Chánh kinh, nhĩ thời hữu thị thuyết pháp tỳ kheo. Lúc bấy giờ có hai vị tỳ kheo thuyết pháp. Có hai vị xuất gia đại khái là thường giảng kinh thuyết pháp ở bên ngoài. Giảng kinh thuyết pháp đương nhiên thính chúng đông, cúng dường cũng nhiều. Chánh kinh, đa chư thân hữu danh văn lợi dưỡng. Có nhiều bạn bè tiếng tâm lợi lộc. Pháp sư thuyết pháp nhất định được như vậy, nhất định có hiện tướng như thế. Chánh kinh, nhữ ư thị nhân dĩ sang tật tâm. Với hai người ấy các ông do lòng ghen ghét. Họ ghen ghét hai vị pháp sư giảng kinh, chánh kinh, vọng ngôn phỉ báng, bịa đặt phỉ báng. Các ông muốn phá hoại, ghen ghét họ, phá hoại họ thì phỉ báng điều gì? Đồn đãi đặt chuyện, nói hai tỳ kheo ấy là, chánh kinh, hành dâm dục sự thì thời pháp sư thân hữu quyến thuộc, do nhữ ly gián, thuyết kỳ trọng quá, giai linh nghi hoặc, bất sanh tính thọ. Làm chuyện dâm dục, khi ấy thân hữu quyến thuộc của pháp sư do ông ly gián nói họ phạm lỗi nặng, nên đều ngờ vực, chẳng sanh lòng tin nhận pháp của hai pháp sư ấy giảng nữa. Đấy là phá hoại tín tâm của thính chúng đối với pháp sư giảng kinh thuyết pháp, khiến cho đại chúng chẳng còn tin tưởng vị pháp sư ấy nữa. Chánh kinh, bỉ thử chúng sanh ư thị pháp sư, vô tùy thuật tâm, đoạn chư thiện căn. Các chúng sanh ấy đối với pháp sư đó không tâm tùy thuận, dứt các thiện căn. Cần hiểu là đối với hết thảy pháp, công đức nghe pháp không có gì sánh được nổi. Bởi nghe pháp phát sanh trí huệ, đặc biệt là tâm cung kính. Trong kinh Phật thường dạy, cổ đức cũng thường nói. Ấn Quang Đại Sư nói rất hay: một phần cung kính được một phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Nếu lòng cung kính bị phá hoại toàn bộ, bất cứ công đức nào cũng chẳng đạt được. Đó gọi là gì? Đoạn pháp thân huệ mạng của hết thảy chúng sanh. Bọn họ tạo tội nghiệp như thế này, tung tin đồn, đặt chuyện phá hoại đạo tràng. Chánh kinh, thị cố nhữ đẳng do tư ác nghiệp. Vì thế các ông do ác nghiệp ấy, do tạo ác nghiệp ấy, các ông đã từng, chánh kinh, ư lục thập bách thiên tuệ trung, sanh A Tỳ địa ngục. Trong 60 trăm ngàn năm, sanh trong địa ngục A Tỳ. Lục thập bách thiên tuế là 600 vạn. Tạo tội nghiệp đó, bọn họ đã phải sống trong địa ngục A Tỳ 600 vạn năm. 600 vạn năm chỉ là thời gian trong loài người. Tính theo thời gian của chúng ta, các vị xem, tạo tội rất dễ, đã từng sống trong A Tỳ địa ngục 600 vạn năm. Các vị đọc trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện có giải thích tường tận về địa ngục A Tỳ. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng có nói rất tường tận. Chánh kinh, dư nghiệp vị tận, nghiệp thừa chưa hết, vẫn còn thừa tội. Trọng tội đã trả xong, trả xong vẫn còn dư tội. Lúc đó chuyển sanh sang một địa ngục so ra nhẹ hơn. Chánh kinh, lục ư tứ thập bách thiên tuế trung, sanh đẳng họa địa ngục. Lại trong 40 trăm ngàn năm, sanh trong địa ngục đẳng hoặc. Tứ thập bách là 400 vạn, lại trải qua 400 vạn năm trong đẳng hoặc địa ngục. Đẳng hoặc là một trong 8 đại địa ngục, tức là trong 8 đại địa ngục nóng, địa ngục thứ nhất là đẳng hoặc. Chánh kinh, dư nghiệp vị tận, nghiệp thừa chưa hết, đến đây nghiệp thừa vẫn cứ còn. Chánh kinh, phục ư nhị thập bách thiên tế trung, sanh hắc thằng địa ngục. Lại trong 20 trăm ngàn năm, sanh trong địa ngục hắc thằng. Phía dưới đẳng hoặc là hắc thằng. Địa ngục này thọ tội so với địa ngục trên nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn thuộc trong 8 đại địa ngục. Chánh kinh, phục ư lục thập bách thiên tế trung, sanh thiêu nhiệt địa ngục. lại trong 60 trăm ngàn năm sanh trong địa ngục thiêu nhiệt. Địa ngục thiêu nhiệt là địa ngục thứ 6 trong 8 đại địa ngục. Địa ngục thứ 7 tôi không nói chi tiết. Phật học Đại Từ Điển, Kinh Địa Tạng, Kinh Lăng Nghiêm, sách Pháp Uyển Châu Lâm đều có nói. Tài liệu tham khảo rất nhiều. Thọ báo trong các địa ngục lớn nhỏ kể trên, tính theo thời gian trong nhân gian tổng cộng là 1.800 vạn năm. Đây là tạo tội rất dễ dàng, thọ khổ thật dài lâu. Có mấy ai hay biết Chánh Kinh: Tùng Bỉ Mộc Dĩ, Hoằng Đắc Vi Nhân. Từ đó chết đi lại được làm người, từ địa ngục thoát ra lại được làm thân người. Được thân người như thế nào? Chánh Kinh: Ngũ Bách Thế Trung, sanh manh vô mục. Trong 500 đời, mù từ lúc vừa sanh không có mắt, tức là mới vừa sanh ra mắt đã mù. Cả 500 đời, đó là dư báo. Chánh Kinh: Dĩ tàn nghiệp cố, do tàn nghiệp vậy. Đương nhiên người như vậy cuộc sống rất khốn khổ. Chánh Kinh: Tại tại xã sanh thường đa mong độn, sanh ở chỗ nào thường hay tối tâm chậm lục. Độn là căn tánh chẳng lên lợi, mong là mờ mờ mịt mịt chẳng có trí tuệ. Chánh Kinh: Vong thất chánh niệm, chướng phú thiện căn, phước đức vi thiểu, hình dung xú khuyết, nhân bất hủy kiến, phỉ bán khinh tiện, hí lộng khi hiềm, thường sanh biên địa. Quên mất chánh niệm, che ngăn thiện căn, phước đức ít ỏi, hình dáng xấu xa, hiểu sức, người khác chẳng ưa mong thấy, phỉ bán khinh dễ, chọc vẹo, coi thường, ghét bỏ, thường sanh nơi biên địa. Đây là quả báo họ phải gánh chịu. Trong quá khứ họ từng chọc ghẹo người khác, nay được làm thân người, bèn thuộc vào địa vị hèn hạ, cũng bị người khác phỉ báng khinh rẻ, chọc ghẹo khinh thường, thường sanh biên địa. Biên địa là nơi văn hóa lạc hậu phi thường, nói thêm ngôn ngữ hiện đại là nơi không có giáo dục. Sống ở những nơi ấy không có cơ hội được hưởng sự giáo dục. Chánh Kinh: Bần cùng hạ liệt, tán thất tài bảo, tư sanh gian nan, bất vị chúng nhân tôn trọng kính ái, nghèo túng kém hèn, của cải tan mất, cuộc sống khốn khó, chẳng được mọi người tôn trọng yêu kính. Trong 500 đời, tuy được thân người, nhưng chẳng qua chỉ là những tháng năm gian khổ. Chánh Kinh: Tùng Thử Mộc Dĩ, Ư Mạc Hậu Thế, Ngũ Bách Tuế Trung, Pháp Dục Diệt Thời, Hoàng Ư Biên Địa, Hạ Liệt Gia Sanh. Từ đấy chết đi, vào thời Mạc Sao, trong 500 năm, lúc Pháp sắp diệt, vẫn sanh trong nhà hèn kém ở nơi biên địa. Lúc bọn họ lại được làm người, nhằm lúc thời kỳ mạt Pháp hiện tại của chúng ta. Mạt Ngũ Bách Niên là 500 năm đầu tiên trong thời kỳ mạt Pháp, cũng trong 500 năm thường được nói trong kinh này. Trong thời gian ấy, bọn họ vẫn sanh nơi biên địa, chẳng có Phật Pháp. Do vì quá khứ bán Pháp nên chẳng có cơ hội nghe Phật Pháp. Chánh Kinh: Ủy Phạm Cơ Đống, vi nhân phỉ bán, vong thất chánh niệm, bất tu thiện pháp, thiết ưu tu hành, đa chư lưu nạn, tuy tạm phát khởi trí huệ quang minh, dĩ nghiệp chướng cố, tầm phục hoàng mộc. Túng thiếu đói rét, bị người phỉ bán, quên mất chánh niệm, chẳng tu pháp lành, cho dù tu hành gặp nhiều tai nạn, dùng trí huệ quang minh có tạm phát khởi, do vì nghiệp chướng bèn lại mất ngay. Đấy là nghiệp chướng sâu nặng, dù trí huệ vừa mới xuất hiện một chút, lập tức liền lại mê mờ quên mất, hoặc là bị người khác gây chướng ngại, chướng duyên rất nhiều. Chánh kinh: Nhữ đẳng tùng bỉ ngũ bách tế hậu, thị chư nghiệp chướng dĩ nải tiêu diệt. Các ông sau 500 năm ấy, các nghiệp chướng đó mới bèn tiêu diệt. Có hiện tượng này là do họ thật sự giữ được sự giác ngộ. Bởi thế giác mà chẳng mê, chánh chứ không tà, tịnh chẳng còn nhiễm, nghiệp chướng của họ tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt lại y giáo phụng hành, chắc thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mới hồng thoát khỏi tam giới, mới hồng liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát luân hồi. Chánh kinh: Ư hậu đắc sanh A-di-đà Phật cực lạc thế giới, thị thời bỉ Phật đương vị nhữ đẳng, thọ A-nậu-đa-la tam miểu tam bồ-đề ký. Sau đấy được sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, lúc đó Đức Phật ấy sẽ thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho các ông. Câu này nói về sự thành tựu khi đã sanh về thế giới cực lạc. Khi ấy các Bồ Tát liền phát 13 hoàn thệ, Phật tán thán ấn khả. Chánh kinh: Nhĩ thời chư Bồ Tát đẳng văn Phật sở thuyết, cử thân mau thụ, thâm sanh ưu hối, tiện tự vấn lệ, tiền bạch Phật ngôn. Thế Tôn, ngã kim phát lộ, hối kỳ quá cửu, ngã đẳng thường ư Bồ Tát thừa nhân khinh mạng tật nghế, cặp dư nghiệp chướng, kim ư Phật tiền, như tội sám hối, ngã đẳng kim Phật ư Thế Tôn tiền, phát hoàng thệ nguyện. Lúc bấy giờ các vị Bồ Tát nghe lời Phật dạy, lông trên toàn thân dựng cả lên, sanh lòng buồn tủi, hối hận sâu xa, liền lao nước mắt bạch trước Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nay bày tỏ hối tội lỗi xưa. Chúng con thường đối với người hành hạnh Bồ Tát khinh mạng, ganh ghét giận dữ và gây tạo các nghiệp chướng khác. Nay đối trước Phật, đúng như tội mà sám hối. Từ ngày hôm nay chúng con đối trước Đức Phật, phát lời thề rộng lớn. Như trong phần trên đã nói, các vị Bồ Tát ngu si nghiệp chướng sâu nặng ấy, hữu ý hay vô ý gây tạo các thứ nghiệp ác. Thời gian họ tạo tác tuy không lâu, nhưng quả báo thật là kinh khủng quá. Trong kinh điển thấy rất nhiều những lời chỉ dạy giống như ở đây. Cớ sao người học Phật vẫn y như cũ chẳng biết kinh sợ, tỉnh thức, vẫn cứ hủy phạm? Trong kinh này Đức Phật đã giảng tường tận sự việc này cho chúng ta. Ta phải chú tâm quan sát, gây tạo ác nghiệp tựa hồ chẳng nghiêm trọng, vì sao quả báo lại nặng nề đến thế? Nếu chẳng thể thấu triệt hiểu rõ sự lý của việc này, sẽ chẳng thể khiến chúng ta đoạn nghi sanh tính. Chúng ta xem trong đoạn kinh văn ở trên, các vị Bồ Tát ấy nghe Đức Phật nói xong, lông trên toàn thân dựng đứng cả lên. Chúng ta thường nói là nghe xong lạnh rợn da gà. Hôm nay chúng ta nghe lời Phật dạy xong, tình hình có giống như vậy hay không? Không cảm giác gì hết. Không có cảm giác thì gọi là chai lì bất nhân. Chúng ta phải hiểu đây là tội nghiệp, đừng có lầm lẫn. Vì vậy biết là 12 vị Bồ Tát đó nghiệp chướng tuy bảo là nặng, nhưng so với chúng ta còn nhẹ hơn nhiều lắm lắm. Bọn họ nghe xong liền có cảm giác như thế. Chúng ta nghe xong dửng dưng, bọn họ còn có cách cứu. Chúng ta hết cách cứu rồi. Ở phần trước Đức Phật đã nói việc kết tội rõ ràng. Kết tội với chẳng phải chỉ một người, vì người gây tạo tội nghiệp do ghen ghét nóng giận nên mới ác ý phỉ báng, đồn rao đặt chuyện, phá hoại đạo tràng, phá hoại tính tâm của đại chúng. Nhà Phật thường nói, giết mạng người tội còn nhẹ. Bạn giết người là giết một người, giết 100 người cho đến giết 1 vạn người, 1000 vạn người, tội nghiệp ấy vẫn chưa nặng lắm. Chứ còn tội đoạn pháp thân hệ mạng của một người rất nặng đấy. Vì sao? Nếu như người ấy có cơ hội ngay trong đời này được sanh về Tây Phương Cực Lạc, một người sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, người ấy làm Phật, làm Bồ Tát. Bạn phải biết là người ấy làm Phật, làm Bồ Tát sẽ trong hư không pháp giới độ không ít chúng sanh, chẳng phải chỉ ngàn vạn, ức vạn đâu nha. Vì thế nếu bạn chướng ngại pháp thân huệ mạng của một người so với cái tội giết 1000 người, 1 vạn người, chẳng biết là nặng hơn đến thế nào. Điều này rất khó lãnh hội nổi, phải nên quan sát tư duy cẩn thận mới hồng lãnh hội được đôi phần. Cổ nhân thường nói, người không phải là hiền thánh, ai không lỗi lầm? Dù pháp sư có lỗi lầm thì ông ta là người phàm, chứ chẳng phải là thánh nhân. Huống hồ là pháp sư thật sự có lỗi lầm, hay là ông ta cố ý thị hiện như thế, ta đâu có biết. Phàm phu chúng ta đâu có hiểu rõ nổi. Xưa kia, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đã nói rất hay. Ngài từng bảo, người làm pháp sư, người giảng kinh thuyết pháp nói được nhưng chưa thể làm được là quốc sư. Ông ta nói được, nói rồi thì sao? Bản thân ông ta làm chưa được. Dạy một người đoạn tham, sân, si, nhưng ông ta chưa đoạn tham, sân, si. Ta có nên tôn kính ông ta hay chăng? Phải tôn kính. Ông ta là quốc sư, là thầy của mọi người trong một nước. Vì lời dạy của ông ta đích thật là chánh pháp, lời dạy không sai lầm, chẳng phải là tà pháp. Nếu như chúng ta chịu học hỏi lời dạy ấy, quyết định được lợi ích. Đấy là thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Màu xanh phát xuất từ màu lam, nhưng hơn hẳn màu lam. Học sinh thành tựu vượt hẳn ông thầy. Chỉ cần lời ông ta dạy không phải là tà pháp thì ổng là quốc sư vậy. Nói được mà làm được thì là quốc bảo. Quốc bảo ít, quốc sư nhiều. Cho nên đều phải tôn trọng. Đừng thấy có chút tì vết bèn chẳng chấp nhận những lời dạy của ông ta. Ấy là đoạn pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Bởi thế mới gặp phải quả báo tàn khốc. Kinh nói hạng người như thế đọa địa ngục. Từ địa ngục A Tỳ đẳng hoặc cho đến thiêu nhiệt, tính theo thời gian trong cõi người là 1800 vạn năm. Nhưng thật ra bọn họ thọ khổ, cảm thấy đúng là vô lượng kiếp. Như ngạn ngữ nói là một ngày dài như cả năm. Vì thế họ cảm nhận thời gian trong địa ngục so với thời gian thật sự chẳng biết nhiều gấp bao lần. Thời pháp là pháp bất định, mỗi cá nhân cảm nhận khác nhau. Có người cảm thấy một năm khác nào vài ngày, trôi qua rất nhanh. Có người đang trong lúc khổ sở, hoạn nạn, thấy một năm dài đằng đẵng. Phật dạy, thời chẳng phải là pháp bất định, hoàn toàn phụ thuộc vào nghiệp cảm của từng cá nhân. Tính ra thiện căn của các Bồ Tát ấy sâu dày, nghe Phật dạy qua nhân quả báo ứng, toàn thân bèn rợn ốc. Thâm sanh u hối là sanh tâm hổ thẹn. Tiện tự vấn lệ, tiền bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã kim phát lộ hối kỳ quá cửu, vấn lệ là dùng tay áo lau nước mắt. Bọn họ đối trước Phật phát lộ sám hối. Lộ là những tội nghiệp đã tạo trong quá khứ hiện tại, chẳng giấu giếm mảy may, đều nói ra hết. Sám hối tối khẩn yếu là từ nay trở đi chẳng còn làm những việc lầm lạc như vậy nữa. Chân chánh triệt để sửa lỗi đổi mới. Sám hối như vậy mới có công dụng, quyết định chẳng làm điều lỗi lầm. Đối trước Đức Phật khẩn cầu sám hối. Nếu ngày mai vẫn như cũ rồi lại sám hối thì chẳng có ích gì hết, tội lại càng thêm nặng. Khác chi ngày ngày khinh dối Phật Bồ Tát, đối trước Phật Bồ Tát vọng ngữ. Vì thế sám hối tối khẩn yếu là về sau chẳng làm nữa. Ngã đẳng thường ư Bồ Tát thừa nhân. Bồ Tát thừa nhân là người hoằng pháp lợi sanh, trong đó có Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Chẳng cần biết là xuất gia hay tại gia, người hoằng dương chánh pháp đều gọi là Bồ Tát thừa nhân, còn gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Khinh mạng tật nhuế, cặp dư nghiệp chướng. Khinh là coi rẻ, khinh thị. Mạng là ngạo mạn, tật là ghen ghét, nhuế là nóng giận. Tật và nhuế là giữ trong tâm, khinh và mạng là biểu hiện ra ngoài. Trong lòng ganh ghét giận dữ biểu hiện ra ngoài thành khinh rẻ láo sược và các nghiệp chướng khác. Kim ư Phật tiền như tội sám hối. Tội lỗi đã tạo trong quá khứ, nay đối trước Phật phát lộ sám hối. Thế nào là sám hối? Sửa lỗi đổi mới. Tiếp theo các vị phát ra 13 điều đại nguyện. Đấy là sửa lỗi một cách cụ thể. Xin hãy xem kinh văn, chúng ta phải hiểu đúng để học tập theo những điều này. Chánh kinh: Thế Tôn, ngã tùng kim nhật chí vệ lai tế. Bạch Thế Tôn, con từ hôm nay đến đời vị lai. Câu chí vị lai tế này rất khẩn yếu, bởi lẽ kinh này là kinh Đại Thừa, là pháp Bồ Tát. Pháp Tiểu Thừa chỉ là tận hình thọ đến hết một đời. Pháp Đại Thừa chẳng thể nói là tận hình thọ, phạm vi của tận hình thọ quá nhỏ. Tận vi lai tế là đời đời kiếp kiếp ta đều tuân thủ, chứ chẳng phải chỉ một đời này. Đấy mới là chân thật sám hối triệt để sửa lỗi. Chánh kinh: Nhược ư Bồ Tát thừa nhân, kiến hữu vi phạm, cử lộ kỳ quá. Nếu đối với người thuộc Bồ Tát thừa thấy có vi phạm mà nêu bày lỗi họ.